Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 6 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình hai trẻ em bị đuối nước. Thành phố Thái Nguyên cắt tỉa gần 200 cây xanh trước mùa mưa. Ý nghĩa từ chương trình Những giọt máu hồng hè năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 6 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên dự và trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 tại Đảng bộ phường Phan Đình Phùng. Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Đợt 19 tháng 5 này, Đảng bộ phường Phan Đình Phùng có 47 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 2 đồng chí được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, còn lại là các đồng chí 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bản thân các đồng chí và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua ở địa phương. Thay mặt đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, đồng chí Hà Nhân Thăng, đảng viên 75 tuổi Đảng, lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái, bày tỏ niềm tự hào, sự tin tưởng tuyệt đối vào Đảng Cộng sản Việt Nam, vào sự nghiệp đổi mới đất nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Đồng chí hứa sẽ tiếp tục cống hiến kinh nghiệm của bản thân vào sự nghiệp xây dựng địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên là một chủ trương lớn của Đảng, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, nhằm ghi nhận những công lao, đóng góp, cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng thời, mong bằng kinh nghiệm và trí tuệ của bản thân, các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu Đảng sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung ngày càng phát triển. Sáng ngày 6 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng 2 gia đình cháu nhỏ ở tổ 18 phường Phan Đình Phùng bị tai nạn đuối nước vào chiều ngày 4 tháng 6. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết đã gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên gia đình các nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát người thân, đồng thời trao số tiền hỗ trợ 3 triệu đồng trên một trường hợp. Đồng chí cũng chỉ đạo chính quyền phường Phan Đình Phùng tiếp tục quan tâm giúp đỡ các gia đình có con em bị đuối nước vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Vụ đuối nước thương tâm không chỉ là nỗi đau, sự mất mát của các gia đình, các cháu nhỏ, mà còn là nỗi đau của cả cộng đồng xã hội. Đây là hồi chuông cảnh báo cho các địa phương, các bậc cha mẹ, phụ huynh trong việc giáo dục, quản lý con em mình. Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 4 tháng 6, cháu DQH và cháu HQB cùng sinh năm 2020 là hai anh em họ có hộ khẩu thường trú tại tổ 18 phường Phan Đình Phùng ra sau nhà chơi, không may rơi xuống ao nước gần đó và bị đuối nước dẫn đến tử vong. Nhận được tin gia đình anh Dương Văn Quỳnh, xóm Đồng Vạc, xã Đồng Liên bị tốc mái nhà do mưa kèm dông lốc xảy ra đêm 2 tháng 6. Sáng ngày 3 tháng 6, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội xã Đồng Liên đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình. Tại đây, lãnh đạo xã đã hỏi thăm tình hình sức khỏe, động viên gia đình ổn định tâm lý, bắt tay vào sửa chữa nhà cửa và trao tiền hỗ trợ 2 triệu đồng. Được biết, trận mưa kèm dông lốc đã hất tung và cuốn mái nhà lập bằng tôn xốp của gia đình anh Quỳnh đi xa khoảng 30 mét. Sự việc xảy ra khi trong nhà anh Quỳnh có 2 người lớn và 2 cháu nhỏ. Một số gạch và xà gồ bằng gỗ rơi xuống nhà nhưng không gây thương vong. Toàn bộ đồ đạc trong nhà đều bị mưa ướt, hầu hết đồ điện tử đều hư hỏng, thiệt hại ước tính 50 triệu đồng. Trước sự quan tâm thăm hỏi kịp thời của các cấp lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể của địa phương đã phần nào động viên gia đình vượt qua những khó khăn trước mắt để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Theo thống kê của xã, trận mưa dông kèm lốc xoáy đêm 2 tháng 6 làm tốc 320m2 mái tôn và tấm lợp, chủ yếu là hiên nhà và bếp của 8 hộ dân trên địa bàn xã. Ngoài ra còn 47 hecta lúa và hoa màu bị ngập úng. Nhằm đảm bảo an toàn mùa mưa bão, giảm tình trạng gãy đổ cây xanh, thành phố Thái Nguyên chỉ đạo đơn vị chuyên môn thực hiện việc cắt tỉa, hạ thấp độ cao, chặt hạ cây xanh tại 18 tuyến phố trên địa bàn. Trong đó bao gồm nhiều tuyến phố chính như Phan Đình Phùng, Nguyễn Du, Nha Trang, Phùng Chí Kiên, Bến Tượng. Theo đó, các loại cây được cắt tỉa là những cây nặng tán, cành cây bị sâu mục, tán thấp che khuất tầm nhìn, hạ độ cao những cây có ngọn cao không đảm bảo an toàn, chặt hạ những cây đã bị chết, sâu mục. Về chủng loại cây, gồm băng lăng, sấu, xoài, bàng, dâu da xoan, đinh trống, tổng số cây cắt tỉa, chặt hạ trong đợt này là khoảng gần 200 cây. Hiện nay, trên các trục đường chính của thành phố Thái Nguyên có khoảng 8.000 cây xanh các loại. Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân, thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn tiếp tục rà soát trên các tuyến đường còn lại để kịp thời xử lý những cây có nguy cơ gãy đổ cao. Sáng ngày 3 tháng 6, Ban chấp hành Hội Nông dân phường Gia Sàng tổ chức ra mắt Tổ Nông dân tự quản, an ninh trật tự. Tổ có 12 thành viên gồm một tổ trưởng, một tổ phó và 10 thành viên, có nhiệm vụ tham gia tuyên truyền phổ biến cho mọi tầng lớp nhân dân về công tác an ninh trật tự, đặc biệt quan tâm đến quyền và lợi ích chính đáng của hội viên nông dân, thực hiện và hoàn thành tốt công việc được giao, tôn trọng chấp hành quy chế hoạt động của tổ, đồng thời các thành viên được thảo luận góp ý xây dựng về các hoạt động của tổ, biểu quyết đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về công việc của tổ nông dân tự quản đảm bảo về an ninh trật tự. Việc ra mắt tổ nông dân tự quản an ninh trật tự của Hội Nông dân phường Gia Sàng góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Hưởng ứng tháng công nhân năm 2022, tối ngày 3 tháng 6, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Glonic Việt Nam có trụ sở tại phường Phú Xá đã tổ chức bế mạc giải bóng đá phong trào Glonic World Cup lần thứ 5 năm 2022. Giải bóng đá phong trào năm nay có gần 200 vận động viên nam và nữ đang làm việc tại các bộ phận của công ty, được chia làm 9 đội bóng, trong đó có 5 đội nam và 4 đội nữ. Theo đánh giá của ban tổ chức, các cầu thủ thi đấu hết mình với chất lượng chuyên môn cao, đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay, bàn thắng đẹp. Cũng tại giải đấu này đã diễn ra các trận bóng đá giao hữu giữa đội tuyển là lãnh đạo công ty với đội tuyển là các công nhân công ty. Sau gần một tháng thi đấu, đến nay giải bóng đá phong trào lần thứ 5 năm 2022 của Công đoàn Công ty Glonic đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao giải cho các đội bóng và cầu thủ xuất sắc, gồm cúp, cờ, huy chương và 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 3 giải khuyến khích, 2 giải vua phá lưới, 2 giải thủ môn xuất sắc và 1 giải hoa khôi bóng đá với tổng trị giá tiền thưởng là hơn 70 triệu đồng. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã tặng 4,5 triệu đồng cho 9 đội tham dự giải. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này diện tích lúa xuân của bà con đã bắt đầu chín sữa, chuẩn bị được thu hoạch. Cùng với việc khuyến cáo người dân tập trung chăm sóc lúa xuân cuối vụ, ngành chức năng của tỉnh cùng các đơn vị kinh doanh cũng chuẩn bị đầy đủ vật tư nông nghiệp, sẵn sàng bắt tay vào sản xuất vụ mùa. Là đơn vị chiếm tới 70% thị trường phân bón toàn tỉnh, thời điểm này Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên đã chủ động nhập các loại phân bón đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng để cung ứng tới tay người dân. Ông Đỗ Xuân Hiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cho biết, để chuẩn bị cho vụ mùa, công ty đã nhập về 10.000 tấn phân bón NPK, 1.000 tấn đạm, 500 tấn kali. Khác với các đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ nhập hàng trôi nổi trên thị trường, công ty chúng tôi luôn nhập hàng của các đơn vị có uy tín trong nước và cung ứng tới các xã phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Ngoài ra, chúng tôi sẵn sàng tư vấn cho bà con cách sử dụng các loại phân bón lót, bón thúc đúng thời điểm sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản, trong vụ mùa, đơn vị cung ứng hơn 50 tấn thóc giống các loại. Đây đều là những giống nằm trong bộ cơ cấu giống của tỉnh như TH35, TH37, SL8H, GS9, BTM1, G02, DQ11, BQ, TBR225, Hương Thơm số 7. Anh Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm khuyến cáo, vụ mùa thường xảy ra các đợt mưa bão nên lúa mùa sớm rất dễ mắc bệnh bạc lá trong giai đoạn đồng chỗ. Vì vậy, bà con không nên gieo cấy các giống lúa đã bị nhiễm bệnh bạc lá ở các vụ trước và phải đặc biệt quan tâm đến chế độ bón phân cân đối, không bón thừa đạm để hạn chế sự phát triển gây hại của bệnh bạc lá và bệnh khô vằn. Tìm hiểu chúng tôi được biết, trên địa bàn tỉnh có hơn 1.400 đại lý, cửa hàng, cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp. Các đơn vị sản xuất kinh doanh đã chủ động cung ứng kịp thời các loại vật tư, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân sản xuất. Cùng với đó, ngành nông nghiệp cũng phối hợp với Ủy ban Nhân dân các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, để tránh tình trạng mua nhầm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, người dân cần nâng cao cảnh giác, không nên chọn mua các loại vật tư không ghi cụ thể nơi sản xuất, hàm lượng dinh dưỡng trên bao bì, đặc biệt khi nghi ngờ hoặc phát hiện các đối tượng bán phân bón, giống, thuốc bảo vệ thực vật không có nguồn gốc xuất xứ, bà con cần thông tin ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời kiểm tra, xử lý. Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh Thái Nguyên có kế hoạch gieo cấy 38.720 ha lúa, phấn đấu năng suất đạt 53,46 tạ trên ha, sản lượng đạt 207.000 tấn. Về khung thời vụ, đối với trà lúa mùa sớm, bà con cấy từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 6, trà mùa chung cấy từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7, còn trà mùa muộn cấy từ ngày 5 đến ngày 20 tháng 7. Theo đại diện lãnh đạo Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật, do vụ mùa có thời gian chuyển vụ ngắn, nên bà con tập trung làm đất và vệ sinh đồng ruộng ngay sau khi thu hoạch lúa xuân, theo phương châm gặt đến đâu, cày ngay đến đó. Cùng với đó, bà con tăng cường bón vôi bột hoặc chế phẩm sinh học để gốc rạ nhanh phân hủy, giảm ngộ độc hữu cơ và tiêu diệt nguồn sinh vật hại. Đặc biệt, thời vụ gieo cấy lúa mùa từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 7 là thời điểm thường xuất hiện các cơn mưa lớn, mưa tập trung dễ gây ngập úng trên diện rộng, nên các hộ dân cần bố trí cơ cấu giống và phương thức gieo cấy phù hợp để chủ động trong công tác chống ngập. Ngoài ra, trong giai đoạn hiện nay, giá vật tư nông nghiệp tăng cao cũng gây khó khăn trong sản xuất vụ mùa. Riêng đối với phân bón, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con bón cân đối đạm, lân, kali. Tăng cường sử dụng phân bón có tác dụng cải tạo đất, phân vi sinh, phân hữu cơ vi sinh, tránh ngộ độc hữu cơ. Cùng với đó, bón phân theo nguyên tắc đúng chân đất, đúng loại đất, đúng liều lượng, đúng thời điểm, đúng cách bón. Với sự chủ động của các đơn vị cung ứng giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, sự chỉ đạo sát sao của ngành chức năng, các đơn vị liên quan, qua kết quả đánh giá cho thấy số lượng giống và chất lượng giống cơ bản đáp ứng yêu cầu của người dân. Trên địa bàn tỉnh không xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa, không có sự tăng giá đột biến. Điều này sẽ giúp bà con nông dân yên tâm canh tác, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, phấn khởi, hồi hộp và sẵn sàng chung sức mang lại những điều ý nghĩa với cộng đồng là tinh thần chung của nhiều cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên khi đến với chương trình Hiến máu tình nguyện tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên với chủ đề Những giọt máu hồng hè năm 2022 do Hội chữ thập đỏ và Đoàn Thanh niên Phường Cam Giá phối hợp tổ chức. Với tinh thần tương thân tương ái, ngay sau khi phát động, gần 100 người là cán bộ, hội viên Hội chữ thập đỏ và đoàn viên thanh niên Phường Cam Xá đã có mặt tại khoa huyết học truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để tham gia hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa này. Anh Trần Minh Hòa, tổ 6 Phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên cho biết, đã nhiều lần anh tham gia hiến máu tình nguyện. Sau mỗi lần tham gia, anh cảm thấy tinh thần thoải mái khi đã làm được một việc làm có ích cho xã hội.
Hôm nay tôi rất là vinh dự khi được tham gia cái chương trình hiến máu tình nguyện do Phường Cam Xá tổ chức tại Bệnh viện khoa Trung ương Thái Nguyên. Thì tôi cảm thấy là những giọt máu mình hiến này rất là ý nghĩa, nhất là hiến tặng cho những gia đình khó khăn này, đỡ cho những bệnh nhân ung thư này.
Còn chị Nguyễn Đặng Huyền Trang, bí thư đoàn phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Để chuẩn bị cung cấp được những đơn vị máu chất lượng thì mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên cũng như là nhân dân trước khi đến tham gia hiến máu thì đều chuẩn bị cho mình một tinh thần là vững vàng, ăn sáng đầy đủ để cung cấp được những cái lượng máu chất lượng nhất. Và mong rằng là thông qua chương trình ngày hôm nay thì các bạn đoàn viên thanh niên nói riêng cũng như là toàn thể cán bộ nhân dân phường Cam Giá nói chung sẽ có thêm được tinh thần cũng như là thực hiện tốt cái phương châm giọt máu cho đi cuộc đời ở lại.
Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, một thông điệp ý nghĩa không chỉ có sức lan tỏa sâu rộng, không chỉ đối với bản thân mỗi đoàn viên thanh niên, hội viên Hội chữ thập đỏ phường Cam Xá, mà còn trở thành một trong những chủ đề thể hiện nghĩa cử cao đẹp của mỗi cá nhân với cộng đồng, với xã hội. Được biết, thời gian qua, Hội chữ thập đỏ và đoàn phường Cam Xá đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình, hoạt động, tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia hiến máu cứu người. qua mỗi chương trình đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân mỗi cán bộ, hội viên và đoàn viên thanh niên, hiểu hơn giá trị nhân văn của phong trào hiến máu tình nguyện. Bà Tạ Thị Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trên 100 người tham gia đi hiến máu của đợt này. Từ giờ đến cuối năm thì thực hiện kế hoạch của thành phố thì còn 2 đợt hiến máu nữa. Thế thì phường Cam Xá sẽ tiếp tục là phối hợp với lại các đoàn thể chính trị xã hội của phường và các tổ chức xã hội là tuyên truyền vận động tới toàn thể đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn phường tiếp tục đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.
Nhận xét về việc phối hợp tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện của các đoàn thể, bà Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên nói:
qua cái chương trình này đã góp giúp cho những cái trường hợp có hoàn cảnh khó khăn như công tác liên lạc từ phía đối với Đảng ủy chính quyền địa phương, đánh giá cao cái vai trò của tổ chức hội chữ đỏ của phường và tổ chức đoàn thanh niên phường đã là những cái đơn vị đầu tàu gương mẫu của địa phương để tham gia.
Kết thúc chương trình, đã thu được gần 100 đơn vị máu tặng nguồn dự trữ máu kịp thời, phục vụ cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân cần phải truyền máu tại các bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, 11 tháng 6 năm 1912, 11 tháng 6 năm 2022. Ngày 29 tháng 4 năm 1958, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 1 đã bầu đồng chí Phạm Hùng làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí đã dành hết tâm trí, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo lĩnh vực phát triển kinh tế, trực tiếp đi cơ sở động viên các phong trào sản xuất nông nghiệp, cơ sở sản xuất kinh tế, kiểm tra chỉ đạo thực tiễn ở địa phương, chỉ đạo xây dựng và ban hành các văn bản điều hành kinh tế vĩ mô và tổ chức các nhiệm vụ phát triển trên các mặt trận kinh tế xã hội, đạt những thành tựu quan trọng, thúc đẩy phát triển toàn diện, làm cơ sở hậu phương vững chắc cho tiền tuyến miền Nam. Năm 1967, đồng chí được giao nhiệm vụ Bí thư Trung ương Cục Miền Nam và Chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam. Đây là thời điểm quân và dân miền Nam đang bí mật gấp rút chuẩn bị và tiến hành đòn tiến công chiến lược Tết Mậu Thân 1968. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân của quân và dân ta nổ ra đồng loạt trên khắp miền Nam, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đánh bại ý chí xâm lược của kẻ thù, buộc chúng phải thay đổi chiến lược chiến tranh và ngồi vào bàn đàm phán với chính phủ ta tại hội nghị Paris. Từ cuối năm 1968 đến tháng 4 năm 1975, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Phạm Hùng, Trung ương Cục đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo phong trào đấu tranh của quân và dân miền Nam trên cả ba vùng chiến lược. Tháng 4 năm 1975, sau thắng lợi của các chiến dịch Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch giải phóng Sài Gòn, mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh, chỉ định đồng chí Văn Tiến Dũng làm tư lệnh, đồng chí Phạm Hùng làm chính ủy Bộ Chỉ huy chiến dịch. Với tư cách là Bí thư Trung ương Cục, Bí thư Quân ủy miền, chính ủy chiến dịch, đồng chí Phạm Hùng đã góp phần quan trọng trong việc tổ chức và lãnh đạo quân và dân ta, nhất là cổ vũ, động viên lực lượng vũ trang chấp thời cơ để hoàn thành thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi nghe tin Tổng thống Sài Gòn đề nghị với phía cách mạng ngừng bắn để thương lượng, chính ủy Phạm Hùng đã ký và cho phát ngay bức điện hỏa tốc gửi các đơn vị trên chiến trường. Địch đang dao động tan rã, các cánh quân hãy đánh mạnh, tiến nhanh, chiếm các mục tiêu đúng quy định. Hội quân tại Dinh Độc Lập Ngụy, địch không còn có gì để thương lượng bàn giao. Chúng phải đầu hàng vô điều kiện, tiến lên, toàn thắng. 11:30 ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, là một trong những người lãnh đạo cao nhất của cách mạng miền Nam, đồng chí Phạm Hùng đã tỏ rõ tinh thần kiên cường, dũng cảm, mưu trí, vượt qua gian khổ và ác liệt của đạn bom, góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thực hiện thành công tâm nguyện của Bác Hồ, thu non sông Việt Nam về một mối. Sau khi đất nước thống nhất, đồng chí Phạm Hùng được Đảng và Nhà nước giao nhiều trọng trách, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong những điều kiện khó khăn phức tạp của đất nước sau giải phóng, đồng chí đã thể hiện bản lĩnh của một nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm, quyết đoán và sáng suốt. Trên mọi cương vị công tác, đặc biệt trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí chú trọng xây dựng đạo đức người công an cách mạng, phát động trong toàn lực lượng công an phong trào học tập, thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trưởng thành lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững ổn định chính trị, làm thất bại hoàn toàn các âm mưu bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch và phản cách mạng thời hậu chiến, giữ gìn sự bình yên cho đất nước. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng, tháng 12 năm 1986, đồng chí Phạm Hùng tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 8, ngày 17 tháng 6 năm 1987, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng đầu tiên của nước ta thời kỳ đổi mới. Tình hình đất nước ta trong những năm đầu đổi mới gặp vô vàn khó khăn, khủng hoảng, lạm phát nghiêm trọng. Các thế lực thù địch thực hiện cấm vận bao vây, phá hoại nhiều mặt, hòng làm đất nước ta kiệt quệ về kinh tế. Trên cương vị đứng đầu chính phủ, đồng chí khẳng định trước Quốc hội, tập thể Hội đồng Bộ trưởng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình bằng ý chí tiến công cách mạng, bằng hành động thiết thực, bằng hiệu quả cụ thể để làm tròn trách nhiệm đối với Đảng, Quốc hội và nhân dân. Những cống hiến và hoạt động không mệt mỏi của đồng chí Phạm Hùng trong những năm tháng chèo chống con thuyền cách mạng vượt qua khó khăn thời kỳ đầu đổi mới đã để lại dấu ấn sâu đậm, khẳng định tài năng và tinh thần trách nhiệm của một nhà lãnh đạo chủ chốt với những quyết sách của Đảng và Nhà nước, đưa đất nước ta thoát khỏi đói nghèo, từng bước phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng 11 tháng 6 năm 1912, 11 tháng 6 năm 2022 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 5 ngày 6 tháng 6 năm 2022, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay. Không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao, có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu, tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mạn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.